cô bác.
Thế bây giờ mình đi qua bên chùa Phi Lai mình coi cái chỗ trưng bày.
Trưng bày những di tích lịch sử thôi.
Những nhà ngói đỏ hồi nãy gần đây như thế này.
Để tâm mình chút xíu.
Bớt như
bớt như
thế nên trong cái chuyến đi mình thăm như thế này nó không có phí. Có lợi, không có phí đâu.
Con thấy thầy cũng có thể đi tham quan này nọ mà thầy lại đi thì con cũng muốn biết mục đích của thầy muốn đến thăm cái chùa Phi Lai này là mục đích gì á.
Thầy không bao giờ đi chơi.
Dạ thì con hiểu điều đó nhưng mà con
đi cái mục đích.
Con muốn biết mục đích của thầy.
Là bởi vì khi mà thầy viết cái bộ sách đạo đức cho người sống trong lòng của mình, của người thì đến cái giai đoạn đấy thì nói đến cái dân tộc mục đích là bên nào thì thầy nói cái tiếng nói kêu gọi của mọi người với cái sự đạo đức những cái hình ảnh này nó chính là
sự
đạo đức mình đã bị chết tại sao mình đến đó mình không mình thăm thứ nhất á là về tu hành á vì có những khi mà ước ao làm sao cho những người mà chết họ được tái sanh đạt được cái may mắn thì khi mà thầy đến đây á là cũng đem cái tinh thần đạo đức để cho họ sống đạo đức cho họ có trong cái ác pháp cái nhân quả phù hợp không phải người ta làm khổ mình người ta giết mình nhưng mình thương yêu và tha thứ vì những quá ác thì nhân quả phải chịu nhưng mình là người bị nó làm khổ bị nó giết chết bây giờ còn chữa cái hình ảnh là cái đầu lâu theo cái xương sọ đó thôi nhưng với cái tinh thần mà thì mình lại thương yêu và tha thứ những người mà thầy muốn cho dân tộc của chúng ta lúc nào cũng nhớ tình thương mình thương yêu và tha thứ đừng gì đó mà căm hận để rồi từ cái nhân quả này chầm đến nhân quả khác không bao giờ được chỉ có thương yêu tha thứ thì mới quá vậy hôm nay thì xuống đây với cái tinh thần để cỡ mở những cái người mà chết đồng dù họ tái sanh ở đâu nhưng mà khi thầy đến đây cái tinh thần đạo đức
mà con có một thắc mắc của thầy. Ở đây nó cũng lâu lắm rồi mà sao hồi lúc đó giờ thầy đến mà đến thời điểm này thầy mới đến?
Bởi vì cái thời điểm đó chưa đủ duyên phước. Còn cái thời điểm này là đủ duyên phước là nó có những cái bộ sách xây dựng cho cái đạo đức của dân tộc. Nó không riêng cho những người đã mất mà nó không riêng cho những người còn sống mà nó giúp đỡ cho những người đã mất. Nó phải đúng lúc, nếu nó không đúng lúc thì nó không được hết. Cái duyên nó đủ, nó không đủ.
Dù họ có chết thì họ cũng tái sanh trở lại.
Họ chết rồi, họ tái sanh rồi. Nhưng mà họ chưa có hiểu biết được. Hôm nay chính thầy gợi lại cái ý này để cho họ có cái duyên họ gặp. Họ gặp được sách vở của thầy nói về đạo đức. Họ gặp được những người đệ tử của thầy để rồi những người đó đều tái sanh hết rồi. Không phải là họ còn với linh hồn, họ còn ở đây đâu. Không có linh hồn đâu. Nghiệp mình đã tái sanh rồi nhưng mà từ lâu tới giờ mà thầy chưa đến á là cái nghiệp đi tái sanh họ còn sống trong những người khác cái chưa phải cái họ còn tâm thù cứ giết họ đau khổ thù đó hôm nay thầy đến đây thăm làm cái thành thù nó sẽ quá
giỏi
để giúp cho cái người sống rồi phải giúp cho người chết nữa chứ đâu phải giúp cho người sống hiểu đạo đức mà bỏ cái người chết đó. Cho nên thầy nó chịu khó nhập vào với một cách rất là muốn sống mới tập trung về chuyện này chứ đâu phải muốn chết đâu nhưng mà không ngờ là cái nhân quả nó tập trung vào để chết chung nhau mà bao nhiêu cái sọ người chứ nếu mà hồi đó có người mà xích động đoàn kết nhau lại thì thể như ba những gói xích chúng chạy gì mất thì đã 2.000 người chứ đâu phải số người quá
dường như là đa số mà khách đến tham quan thậm chí cái thế hệ sau á khi mà biết được cái lịch sử về nơi này nè thầy thì hầu như là ta mang một cái lòng mà sôi sục căm ghét. Như vậy nó cũng có tạo từ trường đúng không thầy? Thì quán thù không có giải được luôn.
Cho nên khi mà thầy nói ở đây cho mấy con nghe thì nó chuyển biến được những người đã tái sanh, những người mà chết trong cái thương yêu và cái không nhận giải nghĩa nghĩa là nó mới xả ra được. Chứ còn bây giờ tôi bị giết thì tôi phải tức chứ gì, tức là không hiểu đó. Còn đạo Phật dạy chúng ta thương yêu và tha thứ để chúng ta không có nhân quả nữa, không biết nhân quả, và từ đó thì nó sẽ không còn cái hạnh phúc.
Nãy giờ nghe nói nhiều mà
mà thầy chắc con cũng có nguồn gốc đây đó thầy, tại vì bên dòng họ con là dân tộc Khmer, thì chắc con cũng dính dáng, chắc con cũng dính dáng này.
Đúng là vậy, nếu mà không dính dáng là sao con trôi dạt gì đây?
Chắc vậy.
Con xin phép hỏi vậy, những người có mặt ở đây chắc có lẽ là họ có duyên ở cái chỗ này phải không thầy? Đi theo con... thầy mà đi đến đây là chắc có lẽ có duyên.
Có duyên trong một cái kiếp đã làm những người ở đây nữa.
Trời, tụi con
cũng
dạ. Chịu đựng những cái nỗi khổ của trong kiếp của ông Quốc.
Dạ.
Trong những người này, nhưng mà thầy đâu phải là cái người mà đi tiên tri cho mấy con đâu.
Dạ.
Dạ, dạ con hiểu, con hiểu. Tụi con thì cũng có thấm nhuần kinh sách Nguyên Thủy rồi, tụi con cũng hiểu điều đó.
Như vậy chỉ cần có một hay là vài người trong số người mà bị bông bắt hại mà người ta khởi cái tâm yêu thương và tha thứ thì nó tự nhiên nó sẽ hóa giải hết mọi cái ăn quán của anh thầy.
Phải rồi, hóa giải.
Ví dụ như thầy nói trong số tụi con đây, ừ, có người cũng đã từng là nạn nhân của bọn giặc bông bóp. Ví dụ như tụi con khi mà tụi con biết đạo rồi, cái tụi con phát những cái tâm yêu thương họ, tha thứ hết tất cả, thì như vậy thì nó không có còn những gì, tức là cái sự việc hôm nay nó sẽ không tái lập lại nữa, không?
Không tái lập, chứ không khéo sẽ tái lập.
Dạ.
Mà tái lập này nữa thì con thấy hai bên xung đột nhau, có sự hồng nữa chứ. Hận thù chồng hận thù, không quá dễ được. Nhưng mà phải đem cái tình thương mà để quá dạy.
Thì người nó cứu có lúc có dạy quá.
Phải mấy con chưa đọc sách của thầy Lòng Yêu Thương. Tập 1, tập 2, tập 3. Nói lòng yêu thương nhiều lắm. Mình phải biết yêu thương, mình yêu thương đúng, không phải yêu thương sai. Yêu thương sai coi chừng nó ích kỷ, nó nhỏ mọn.
Dạ,
yêu thương
mình. Con xin phép hỏi thầy vấn đề này. Con có nhiều thắc mắc nhưng mà con không gặp được thầy hôm nay. Thầy đến nay con xin phép hỏi thầy vấn đề. Có nghĩa là cái người họ lò ác, họ làm ác, họ phóng sức ra bên ngoài những cái từ trường ác, những cái từ trường nó dở lên cái quả rồi. Cái người đó mà hiểu được cái đạo đức nhân bản nhân quả, họ sống theo đó rồi cái những cái quả ác kia nó có thay đổi không thầy?
Có chứ. Bây giờ ví dụ như bây giờ con giận một người nào đó mà con chửi người đó liền, thì cái nghiệp mà con chửi, cái hành động miệng con chửi nó đi tái sanh, con giống như chưa trẻ đạo.
Dạ.
Con hiểu không? Nó tái sanh. Nhưng mà khi mà nó tái sanh, cái người ác hay hoặc là con thú vật ác á, nó bị đòn á, thì ở đây con thầy sao bữa nay cái tai tôi nhức quá, không ngờ là cái nghiệp con tái sanh làm con bò trúng đánh. Ở đây cái tai thằng đạo con phải cùng chung với nó chứ đâu có chạy.
Dạ con về con xin phép hỏi, tại vì câu hỏi của bà chị lúc khoảng chuyến đi lần trước đó, con quên hỏi, hôm nay con tiện hỏi thì để chút xíu nữa con quên, là tại sao mà cái bà chị đó cũng là đệ tử của thầy thôi nhưng mà chị không dám hỏi, tại vì chị nhà con hỏi giùm là tại vì chị có mang một cái thân nữ mà cái bản tánh này, bản tánh người nam, muốn làm người nam mà làm không được. Thì thí dụ như trở ngược lại là cái người nữ mà muốn làm nam, thí dụ như người ta nói ngoài đời nó có sự chớ riêng gì thì đó là do nhân quả gì mà người ta bảo
à, lẽ đương nhiên là bây giờ con là người nam mà con thích tha son đánh phấn chải chuốt, lúc nào đi ra cũng sửa quần áo rồi coi trọi kiếm coi mặt mình như thế này, đó là cái bản chất của người nữ đời trước của con còn rớt lại trong khi con là thân nam.
Dạ.
Nghĩa là hiện tại thấy con sống như thế nào người ta biết trước con nam hay là nữ. Còn bây giờ rõ ràng con là nữ mà con lúc nào cũng mạnh mẽ, không có e dè rụt rè như một cô gái biết trước là cái cô này trước Cửa hàng của người Nam rồi. Thấy là biết liền chứ.
Dạ. Vậy là do nhân quả họ tạo mà họ phải
nhân quả không ạ? Mang cái tính chất của nó đều là nằm trong nhân quả để nó thể hiện qua cái nhân quả biết rất rõ. Bởi vì Đức Phật nói nhìn cái quả hiện tại của nó thì biết về tương lai nó sẽ là nam hay nữ. Mà hiện tại thì nhìn cái quả hiện tại của con là con người hiện tại đó thì biết được cái quá khứ của con như thế nào mà con mới sanh ra như vậy.
Mà người ta nói nữ tội nhiều hơn nam gì đó, có đúng
không? Không phải đâu, tội gì hết. Người phải ở đây có tội gì đó. Nam nữ y như nhau. Mà cái tư tưởng mà người ta nói nữ làm tội nhiều cho nó mới sinh nữ.
Dạ.
Cái đó là cái tư tưởng của mấy cái ông làm vua chúa này bày đặt để cho cái người nữ yếm thế, coi như mình bị tội nhiều. Cho nên phải nhịn mấy ông nam này, mấy ông nam này sinh ra ít tội. Các con bị cái tư tưởng đó là tư tưởng cai trị. Dùng cái tư tưởng đó để cai trị, để sai bảo người nữ. Nữ nam sinh ra cũng y như nhau, chúng ta phải mạnh mẽ.
Chị con tưởng thân nữ thì cái tội nó nhiều hơn thân
nam. Đâu có nhiều hơn. Đâu có nhiều hơn đâu.
Dù có biết cũng nên cho người khác biết.
Không, sách của thầy nó nói rồi.
À bây giờ do con bây giờ con bỏng tiện ích kỷ cho nên con sống con mà nói tôi sao mà tâm tánh như vậy. Đâu phải có người nữ nào cũng bỏng tiện ích kỷ đâu. Có người nữ phải giàu lòng rộng rãi, người ta luôn luôn sẵn sàng để giúp những người khác, thấy ai hoàn cảnh nào giúp, chứ đâu phải có riêng con. Người nào cũng bỏng tiện ích kỷ con cho người nữ mà, có người ta rộng lắm.
Dạ con xin hỏi gì vấn đề con, ví dụ như con bò kia nó bị đánh mà cái người này bây giờ hiện giờ họ làm tốt lại, họ làm thiện lại thì con bò kia nó sao thầy?
À cái nhân quả con, chính con làm tốt, con làm thiện, con giúp đỡ thì con bò rồi kia, ví dụ con giúp đỡ cho những người nghèo, con bò rồi kia họ chăm sóc cỏ ăn hết.
Dạ.
Còn con khéo con bò của con mà cái nghiệp của con nó không có cỏ nó ăn nữa, con ích kỷ con không dám cho ai, đấy là con nghèo mà chính cái nghiệp của con sanh ra con bò nó lại đói. Mấy cái thằng chăn đó, nó làm bỉ, nó đem nó cột cái chỗ không khó mới chết được bò thôi. Cho nên con mà làm thiện thì tất cả những cái nhân quả mà con đã đi sanh nó đều hưởng được cái phước của con, bởi vì chính của con, cái hành động của con mà tạo ra nó.
Giải quá được không?
Giải quá. Bởi vì thí dụ như bây giờ thầy làm những cái điều ác hồi nào cũng giờ, bây giờ thầy biết làm điều thiện thì nỗ lực thì tu thì dự tính tâm bất động, thì bao nhiêu những người mà do thầy nghiệp của thầy tái sanh nó đều hưởng được những cái phước đó, nó trở thành thiện hết rồi. Không ạ, chính thầy tạo ra nó thì nó đều ảnh hưởng hết thầy, mà nó bị cái gì thầy đây phải chịu hết chứ, định nói ở nhân quả ông bò chịu chứ tôi đâu có chịu, không phải đâu. Nó bị người ta đánh thì dai con bị đánh.
Con xin phép hỏi vấn đề tại vì nhân quả của con, tại vì vợ con á lúc nào cũng cô ta cũng bệnh đau tối ngày, đau chỗ này đau cái chỗ này đau chỗ kia, mà đi thầy đi thuốc á thì cũng vậy, với lại nó có nhiều chuyện nó như vậy thì con muốn cái nhân quả nó chuyển thì con thì cái tánh tình của cô ta thì không có thích nghe mấy cái chuyện đạo đức này đâu, thì bởi vì cho nên là con rất cũng khó phổ biến lắm. Tại vì hai người, một người cũng lúc nào cũng hướng về đạo đức mà một người thì không thích, thì nó cũng khó cho con cái vấn đề đó. Bởi vì con xin phép thầy chỉ giáo cho con vấn đề.
Thứ nhất là con phải thấy như thế này, vợ con lên đòi nợ con, nó là con nợ
á.
Con vui vẻ trả nợ, mà con vui vẻ trả nợ con mới chuyển được nó. Mà con hở mồ hộ mỗi chút con tức giận con phiền não, thì đối với vợ con cứ tức giận phiền não thì con không bao giờ hết. Con vui vẻ, nó muốn gì thì con thấm cho nó liền. Con nói chữ, con nói nặng con cười cười với con biết đây là nhân quả. Mình vui vẻ để mà trả nhân quả. Mà chính con vui vẻ đó, nhân quả tác động con không được. Cho nên con chuyển được nhân quả ngay trong tâm con. Ngay trong tâm con chuyển được rồi á, thì cái nhân quả hiện vợ con nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi, nó chuyển hẳn con người đó sẽ trở thành con người tốt. Không hiểu chưa?
Dạ.
Cho nên tại mình chuyển không được cái tâm mình thì mình chuyển người ta không được.
Dạ.
Mà mình chuyển mình được thì cái hành động sống của mình chuyển đó nó cảm hóa được cái nhân quả, vợ con thay đổi trở thành người tốt.
Mà thầy con có vấn đề con hỏi thầy bây giờ, thầy ví dụ như trên đường con đi dạy á thầy, thì con phải qua hai cái nơi, hai cái địa điểm sắc xanh. Một đó là con phải qua cái chỗ mà người ta giết bò, rồi sau đó con lại ngang cái chỗ giết heo. Mà cứ đi ngang đó rồi là con nghe những cái tiếng la đó, rồi cái con cũng nhót ruột, con cũng đau xót gì nó, mà cũng không biết làm sao để mà chuyển hóa được.
Không có sao, ước nguyện cho con bò heo đó sẽ làm học trò con. Để làm gì? Đằng sau khi nó làm học trò con á, bây giờ nó tái sinh nó làm đứa bé phải không?
Dạ.
10 năm sau nó làm học trò con được mà. Không, hoặc là mười mấy tuổi nó đi học được thì tức là con sinh nó làm học trò. Con ước nguyện rồi, con bò heo này sẽ tái sinh làm đứa trẻ. Sau này á sẽ làm học trò tôi sẽ đem đạo đức nó tôi dạy.
Vậy là mình đi ngang đó, khi mà con nghe những cái tiếng la của nó thì con cứ phát nguyện điều đó được
không? Ước nguyện cho nó sanh làm con người để nó làm học trò tôi, thì nó sẽ làm học trò. Còn con dù đâu ở đâu nó cũng, cha mẹ nó cũng dời nhà theo con để cho nó làm học trò con. Bởi vì con ước nguyện mà con đã từng đi qua những cái chặng đường để thấy được cái sự đau khổ của con bò con heo đó. Phải không? Nó bị giết nó không đau khổ sao được. Cho nên đó là con có cái duyên với nó, con nghe chứ gặp thầy ở Trảng Bàng là thầy nghe, tức là thầy có duyên. Con đi qua hai chỗ, chỗ giết bò, chỗ giết heo, đó là con có duyên với bò heo đó. Phải không? Vậy con ước nguyện nó làm người để trở thành học trò con thì hay quá. Để độ nó
con,
đi.
Con xin phép hỏi những lời nữa thì trong khi đó bùa phép đó thầy, bùa phép của ngoại đạo nó làm thì nó, nếu mà nó làm chúng thật sự con người mà có người đã bị nó làm trúng rồi, ví dụ muốn hóa giải nó thì không cần tới những ông thầy khác thì phải như thế nào thầy?
Dễ mà, đừng có tin nó.
Yeah.
Tại vì con tin nó mới làm cho con mới vậy này thế khác, chứ còn không tin nó. Bây giờ nó vẽ bùa trên lưng con không tin, cho tụi bây vẽ đi, tao đưa ngực nè, tao đưa lưng cho giết bùa thẳng tay đi, nó giết 1.000 cái lá bùa cũng không làm. Nó đọc thần chú lâm lâm nó cũng không hại con.
Dạ được. Người thân của con thì họ không có suy nghĩ giống con thì cũng phải làm sao thầy?
Bởi vì cái tinh thần nó yếu đuối quá, cứ tin ba cái bùa chú á, thì nó ảnh hưởng. Cái tinh thần mình yếu. Cho nên con bảo là mình là con người phải có ý chí dũng mãnh, phải có tinh thần dũng mãnh, đừng có sợ hãi ba thứ đó. Thầy dạy họ vậy thì họ thoát nặng. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con này, cái thân mấy con nhức đầu này, đã đau bụng, đau bệnh gì trên thân con? Thì con biết các pháp đều vô thường, hôm qua không đau, sáng nay đau. Nó là vô thường phải không? Do nó còn nói các pháp vô thường, bệnh đau này đi ra khỏi thân, không phải ở đây, tao không sợ mày đâu, chết đi. Thôi nó không có nhức đầu, nó nghe con nói là nó hoảng sợ rồi, con hiểu không?
Dạ.
Chỉ cần con nói được cái lời nói mà con dũng cảm, nó đau dữ lắm, nhưng mà con kệ mày, tao không sợ đâu, tao không uống thuốc đâu. Chứ mà con chạy bác sĩ uống thuốc là thôi, rồi con đậu nhà. Thì con không bao giờ mà con dùng cái câu nói đó hết được. Còn đối với con đừng có đi uống thuốc, đừng có gì hết, kệ mày chết bỏ, tao cho mày chết. Tao biết các pháp vô thường, thân này cũng vô thường, chết tao bỏ, không cần đâu. Nó không dám chết đâu. Bởi vì nghiệp nhân quả con còn mà chết đâu được, con hiểu không? Bệnh nó sẽ lui liền, con hiểu không? Cho nên thầy dạy mấy con làm chủ bệnh dễ lắm, gan chút là bệnh đi hết. Tại mấy con nhát gan, mấy con chịu. Không, mấy con mà bệnh đau mà đi bác sĩ, thầy nói thứ này là tiếng hèn nhát ra, cho nên đem tiền bác sĩ ăn. Chứ mấy con gan dạ chút đó, mấy con ngồi chơi nhức đầu kể nó, cho mày chết đi, tao không sợ, chết cái thân này là thân vô thường chứ đâu phải của tao, hiểu không? Tao giữ tâm bất động thân trạng là vô thường, có nhiều đó đủ rồi, bao nhiêu thứ bệnh nó chạy, nó xách gói nó chạy hết. Thân con mình phải 1 giờ nó chưa hết, 2 giờ, 2 giờ chưa hết, 3 giờ nó đi mất. Thầy nói trong 1 tiếng đồng hồ mà con chịu đau là cả một cái vấn đề. Mà con không sợ bây giờ, vô 1 ngày 2 ngày tao không sợ là không sợ, không chạy đâu hết.
Thưa thầy, con dân giấc mộng, dân giấc ngủ của con thầy, con hay nằm mộng. Mà miễn con nằm mộng là tới sáng con quên hết, mà miễn con nhắm mắt là con nằm mộng. Như vậy là con muốn hóa giải cái vấn đề nằm mộng này thì làm như thế nào thầy?
Mộng là do tưởng con. Mà con nằm mộng thường thường á, là cái do cái tâm của con ao ước điều này điều kia, cho nên con nằm xuống thì ước ao cái gì thì nó, hoặc là con sợ hãi thì con thấy rắn thấy rít rồi đó, đều là hoàn toàn con quá sợ cho nên con nằm mộng không thấy, hoặc là con thương nhớ người này người kia con nằm mộng không thấy. do nó con phải ly dục luôn, nghĩa là con tác ý nó, đừng có chim bao nữa nghe không? Chim bao là cái tưởng tao không nghe mày đâu, từ đây về sau nằm ngủ im không có chim bao. Còn ha ha nó dài ba lần nó chim bao, chứ còn không là nó chim bao hoài. Để con nhắm mắt lại nó chim bao.
Nhiều khi con cũng nằm mộng thấy con ở gần thầy như vậy á.
Con phải la, không có khi nào muốn ở bên thầy cứ lên ngay ở bên thầy chứ không có. Mày mộng mộng nó cũng có được, thì cái tưởng con nó không hoạt động nữa thì nó. Con hiểu không? Cái mộng là do cái tưởng của mình. Cái tưởng không phải là mình ngồi mình tưởng, mà đây là cái tưởng quẩn trong thân con, nó có ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Tưởng quẩn là cái chim bao của con đó, nó hay thực hiện qua cái tưởng. Cho nên con không có lo gì tưởng, đuổi cái tưởng đi. Tao chỉ sống ý thức chứ tao không có sống tưởng. Phật dạy tao sống ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu tác pháp. Tao sống trong ý thức. Còn tất cả những cái mà biết bằng tưởng tao đuổi đi. Không, mấy con hiểu chưa? Như vậy là mấy con không sống tưởng nữa thì mấy con đâu có bị nó nữa. Chứ mai mốt nó lên đồng nhập tố bắt đầu đó con mới bị tưởng luôn nữa. Rồi hiểu không?
Con thì ngày xưa thì trước khi mà gặp thầy ấy, thì con cũng giống người ta vậy, nhưng mà bây giờ thì con là cái người mạnh mẽ dứt bỏ những cái đó đó thầy. Nhưng mà thậm chí con dứt bỏ mình nên con cũng chống đối người ta nữa, thành ra nó cũng có ác tâm lên như con vậy.
họ đang mang cái nghiệp
con thấy họ. Người ta mê tín, con thấy con chịu không nổi đối với vậy. Con nói thành ra bắt đầu con không có cái năng lực gì giống như thầy, bởi vì nói người ta đâu có tin.
Mai mốt cạo đầu đi, mặc áo tu sĩ đi, rồi thầy dạy tu nhập định. Con về đây, con ở đây không, con nhập định 1-2 ngày, sau đó con ra nói. Mà thấy trời đất ơi, cái ông đó 1-2-3 ngày thiền định, thầy con nói còn ngán hết.
Mà con không hiểu sao mà miễn con nghe những lời tụng kinh niệm Phật là con bực mình, mà ngay cả vợ con cũng vậy. Mới miễn mà nghe lời những cái lời ê ý ai à rõ mẹ con cốc cốc bon bon là con thấy con bực mình. Mà lúc trước á con bực mình mà con bùa, con thấy bức xúc ở trong lòng.
Trời đất ơi, không phải trời mưa, không lấy nước mưa mà lấy nước lọc. Thấy không?
Đây xả đường chi.
Cho nên con đừng có người ta gõ mỏ, người ta làm chuyện, người ta cúng bái gì cả. Mình đừng khích lệ họ, mà mình cũng đừng bác họ. Con hiểu không? Bởi vì người ta đang cái nghiệp người ta, để người ta làm đi. Do đó thì khích lệ thì mình cũng khích lệ cho họ làm gì thì mê tín đó. Nhưng mà mình không bài bác. Nhưng khi nào mà con thấy cái người nào mà nó hợp với con hay hỏi con sao họ hỏi con vậy, sao tôi thấy anh lúc này sao anh không có tinh thật tinh thần thánh kỳ vậy? Đó, chừng nào có cái người nào ở thì con sẽ nói, còn mà không có ai hỏi thì con ngậm miệng đừng
nói. Con xin nghe lời thầy.
Và thầy, con có nghe tường băng mà cô Trang vấn đạo thầy á, hỏi về giai đoạn tu tập từ thấp đến cao. Thì thầy trả lời là có 3 giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là tu đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Mà thầy nói đây là giai đoạn rất là quan trọng, nếu mà không tu xong giai đoạn này mà chuyển sang giai đoạn thứ hai thì không có được. Dạ, nghe làm như tụi con bị chớ vớ với thầy. Như vậy thì tụi con không biết tu tới chừng nào mới xong giai đoạn 1 rồi.
Giai đoạn 1 là giai đoạn cư sĩ ngũ giới đó, làm chưa xong thì qua giai đoạn 2 rồi.
Đúng rồi. Bởi vì mấy con biết mình dùng cái tri kiến hiểu biết của mình bằng nhân quả. Thấy người ta chửi mình thấy nhân quả. Mà mình thấy đây nhân quả, hồi đó mình chửi người ta, giờ người ta chửi mình, tại sao mình giận? Giờ nó mới ngọn giận phải không? Đó là mình dùng trí nhân quả gì? Thì tất cả những sự kiện xảy ra làm cho mấy con buồn phiền đều thấy nhân quả, làm mấy con quá giải được tâm của mình. Mấy con không có còn khổ đau nữa, nó là nhân quả. Mà bây giờ mấy con phải sống chung đụng với người này người kia trong gia đình, vợ con hoặc là cha mẹ, mọi người đều có một cái đối tượng để tạo cho mình thấy được nhân quả. Do đó mình sống tất cả mọi người đều xả được cái tâm mình bất động thanh thản và vô sự. Thì bắt đầu bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai, mình mới đến xin phép thầy để tu tập giai đoạn 2. Chứ bây giờ giai đoạn 1 chưa có, xin thầy vô tu tập giai đoạn 2. thầy cũng cho, nhưng mà thầy cho thầy không dạy pháp gì hết, thầy bảo vô hết sống từng lễ tháng, năm ba tháng độc cư sống mình, không được nói chuyện ai hết. Trời đất ơi, cái giai đoạn thứ nhất mà không căn bản thì vô độc cư mình mấy con chịu nổi không? Thầy biết liền mấy con thiếu biết, cho nên thầy kép vô độc cư là mấy con bung ra, người nào thích quá trời hết. Các con thấy chưa? Mà nếu mà độc cư trọn vẹn hẳn hoài đàng hoàng, mấy con sống một mình an vui, thầy biết là cái người này đã dùng tư kiến nhân quả, họ đã xả được tâm rất là tốt ráo rồi. Người này hướng dẫn cách tiếp tục. Chứ bây giờ thầy hướng dẫn mà mấy con chưa có dùng cái tri kiến nhân quả, mấy con xả tâm, hướng dẫn mất công thầy, mà mấy con còn bị ức chế tâm, mấy con còn lạc trong tưởng. Ức chế ý thức thì ý thức nó không hoạt động thì tưởng nó sẽ hoạt động. Tưởng hoạt động mai mốt con ngộ thấy hào quang ánh sáng, con tưởng là con chứng đạo à. Ba cái sắc tưởng nó hiện ra chứ gì. Ngồi đây nghe nó hỷ lạc, trời ơi bữa nay tôi ngồi nghe nó an lạc vô cùng, thích thú bữa nào cũng ước mong như vậy. Bị ma tưởng rồi. Cứ này tôi ít thơm rồi, chỉ còn nước mà. Chỉ còn nước đưa đi làm thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải. Bởi vì tưởng á, thì nó sẽ thơm á. Tự nó kiến giải là bùa chú. Cho nên mấy thầy bùa chú ra điêu rồi hoàn toàn là cứ thầy tưởng. Ít thơm á, tự kiến giải của nó cái nó dễ bùa. Còn không á, thì nó bị pháp tưởng, nó ra nó biết pháp, trời đất ơi, nghe đâu đúng cho hết. Trời thầm này biết học gì vậy? Chứ thật ra nó bị tưởng pháp. Chứ nó làm chủ sinh già bệnh chết, nó chưa có làm chủ được gì hết. Bệnh đau được, nó đuổi cũng chưa được, mà giờ nói thiệt hay vậy?
Phật tử bây giờ họ thích nghe vậy lắm, những lời thầy danh chân Phật gì họ cũng thích nghe. Họ nói nghĩa cạn, nghĩa gì họ nghe cái gì hết trơn. Họ nói chuyện trên trời dưới đất họ nghe. Nói thiên đàng cực lạc ở đâu đâu á, họ nghe. Chứ nói gì thực tế ở trong tại tâm họ, bởi vì họ không có sống thiện nên họ đâu có cảm nhận được.
Dưới nói chung là họ bị cái sự truyền thừa của kinh sách đại thừa rồi.
Yeah.
Họ đã xây dựng cái thế giới tưởng như cõi cực lạc. Đó là cõi tưởng người ta chứ đâu có. Đức Phật Di Đà cũng là cõi tưởng, Bà Quan Âm cũng là cõi tưởng. Bây giờ họ quen rồi, họ cứ thờ Bà Quan Âm, rồi thờ Đức Phật Di Đà. Họ hở ra chút gì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, trời đất. Nó đi ra giết người đó mà giờ bỏ cứu nó. Cứu nó mai mốt giết thêm nữa sao? Có phải không? Bỉa đặt.
Con có bà ngoại, bà nói bà là cục đất của ngoài Nam Hải của bà Quan Âm. Thì con không biết nói sao để bà bỏ cái tư tưởng đó. Nói bà
nói gì đó,
nuôi cái tưởng đó hoài ra thấy cũng khổ bà nữa.
Trời, bây giờ thôi, được rồi, bây giờ mình lên đường.
Dạ.
Còn
vậy gì đi
đường rồi.
Chùa Phi Lai không chị?
Đây
rồi. Rồi.
Trời ơi, gặp thầy hôm nay là con nghe thầy nói là cởi mở hết rồi đó. Con nghe thầy dạy là con cởi mở rồi đó.
Hai chú này nãy chạy xe Honda theo như này, nói cho
chạy
theo.
Dạ.
Ờ, chạy theo hồi nãy chỉ có con mới tê kịp thầy.
Ta được tài nguyên, vậy là mình dừng lại. Ví dụ như chẳng hạn con thì bây giờ nó bị đau cầm thì nó ngồi lại đi, nó ngồi đi dưới được, đi thì nó phá chứ gì, mà không đi thì tức là nó đâu có phá được nó đâu. Đang là tập thì không cần gì, không có gì hết, mà thở thôi, thở tiếp chặt tiếp lại như thế này.
Cái thở đó là thở thường con á thở trong mình. Lúc vô tỏ ra thật về là con hết rồi á, cho mình ra mình có được cách mà.
Dạ, đại cái ý chí cái gì được con ý. Cho nên con có ý đủ
rồi. Cái lực này sao mà con đủ nó hoài, nên bây giờ con muốn chuyển lại. Chuyển lại là khi mà con đứng lên nó mình thảy á. Thì con nói mình dừng lại, mình dừng lại. Mình cứ mình tác ý hằng ngày mà những mà nó không dừng.
Thì biết rằng là mình đã đủ cái lực, cái lực rồi, nếu cái ý chí của mình nó không có, thì nó tăng, nó không sợ con rồi, con không sai được. Hai cái thân, thân tâm của con, bây giờ nó là cái tâm của con, nó không sợ con rồi.
Vậy mình phải làm sao?
Hả? bởi vì mình là người không biết tiếng thì mình có thể nào dùng cái gì đó không biết.
Vì là dùng cái pháp thân mình những tay
à tay hoặc là sao hoặc là cái phương pháp khác chứ không thể nào bởi vì mình khi mà mình nói cũng có một ý mà họ luôn luôn tự mình chỉ nói vậy thì trong vòng vòng hai người sử dụng cái này. Còn nếu mà đi thì mình phải là người gian giả, mình cắt ý cái lực của mình để tạo một cái lực, bởi vì chúng ta kiếm cái nghị lực đó do cái gian mình tạo ra, chứ không phải có nhiều người không có gì họ làm ra được. Tại vì ví dụ bây giờ cái nghị lực không có ví dụ bây giờ đầu cũng biết mà con bạn khó có lực đầu cũng con chỉ ngồi chơi tạo mà còn không sợ thì tức là mình đè nghĩ gì lực mình bằng cái chỗ này mà mình không đè nghĩ thì nó có thì nó nhập tức thiền ra lệnh diễn không có ai nhập tức thiền được, nhưng mà nhập mà nghe theo bị tịch chỉnh chỉ hơi thở, mà tịch chỉ hơi thở sẽ nhập tức thiền. Còn không nghe nó thở hoài thì như vậy là bây giờ còn bảo không nghe đâu, tức là nghị lực của chú còn có. Mà không có thì phải rèn luyện, mà rèn luyện có thì bảo nó ngưng. Như vậy là làm chủ. Cũng như bây giờ đó, mình nghe bị nghĩ được chủ, mà bây giờ cái đầu mình nhớ cảm tỏ vậy. Hết luôn rồi, đi đi. Tao không có sợ nữa. Nó có nghị được chú chí, còn bảo nó đi. Chú chí nó hết làm. Còn con thiếu nghị lực chú chí con, còn bảo gì nó cũng không nghe. Mà không nghe thì mình phải rèn luyện. Thì rèn luyện mình lấy ngay từ cái cảm tỏ đó mà rèn. Con bò nhờ con thua thì con mình bây giờ thầy sao cho mấy con đã pháp là do từ mấy con mà thôi, không là do mấy con tu tập mà thôi. Mấy con sức mấy con tu tập mấy con nhút nhát mấy con sợ hãi mấy con lo lắng thương yêu cái thân của mình sợ cực khổ rồi đó là tại mấy con. Đó là thầy dạy mấy người gan dạ biết là gia đình làm chủ được rồi, người mà có sẵn ý chí người được rồi thầy dạy rồi các họ tính chuyện đó là khỏi nghi ngờ, tại vì mình có nghi ngờ ý chí chứ thời giờ họ đâu có biết tình chí người ở đâu, nhưng bây giờ họ bảo cái này còn gì cái thằng họ đau họ đâu có được cái bụng đau này từ thằng chút lá cái nào cũng đau. Thì mình không có thì bảo hoài nó không nó nghe thì phải hiện là gì là biết tiếng sao thấy con
nói chị
không
dễ thương thấy lạ phải
không nó còn mạnh quá thành ra con không có điều tụ nó rằng nó về tàu quá nhưng mà ngày cái sợ cái lực thì nó đẩy hoài để mình nó
đẩy cũng bỏ
thử nó
không có đẩy dừng lại từ cái chỗ không có mày có là mày phải dừng muốn dừng cho mày biết đó. Mà con có cái nghị lực ý chí con bảo cái nó dừng, con thiếu nghị lực ý chí bảo nó dừng cứ đẩy hoài tao không được. Rồi bây giờ nó không cần thị miên đi con đưa cái tay con không có thở thở chậm nhẹ nhẹ chậm mà dài ra đi chết cha mày thở mày không cần thị miên
đâu, phải chỉ có đi không là khi nào không cần thì miên ta mới đi, mà không còn cần thì miên ta đâu có dạy gì tôi đi cho cực. Ngồi tôi chơi một chút, ngồi chơi người ta cũng không giận, còn đó là vậy. Ngồi chơi mà không có cái niệm tham muốn cái này cái kia cái nọ lo lắng cho người này, cái đó là vậy. Không có ngồi chơi mà không có nghĩ lo cho gia đình cái này cái kia, cái đó là không dễ. Nó dễ lắm này đó, người ta giữ không vợ nè mà không lo lắng gì hết, bởi vì cũng có điều liên quan vợ con gì đến đây mà đòi nợ, mà giờ tao thả nhiên tao không lo cho ai hết. Còn thấy không, hiểu biết ngay liền là chính đạo, người không hiểu biết là ngay liền ai cần phải tu. Khi nào có nghị lực khi mà tạo nghị lực tu, tôi chỉ cần gan dạ không có nghị lực. Cái người không sợ nữa là có nghị lực, mà người sợ là không có
nghị lực. Thầy bây giờ sáng nay và thầy thì nào thầy để tôi hiểu.
Lát nữa thầy về à.
Tôi muốn về đi chơi thầy quá à.
Không biết mấy đứa này tụi nó có về không, là dưới chắc nó có về. Phải về phải rèn luyện phải sống độc cư, phải sống để cho mình đâu phải sống độc cư để cho mình giết tâm cho không dục tưởng đâu, mình để cho vọng tưởng khởi tình niệm để cho mình quan sát cái niệm này thương ghét, cái niệm này giận hờn, cái niệm này lo lắng, niệm này suy tư để mình diệt chứ đâu phải ngồi đây mà niệm thì giải không bao giờ chi đâu. Ý thức là làm cái việc, việc nó là gì? Việc nó là thành cây đá. Dễ dàng là
Mẹ
con, rồi. Cái em, có ai đó?